Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy thuyết một thời pháp nói về đời sống hồn nhiên của người con Phật. Chúng ta sinh ra ở trong thế gian này mà Đức Phật gọi cái thế gian là Loka. Loka là cái gì mà hư hoại, cái gì mà không bền vững, cái gì mà đem đến cái sự không được an vui thì gọi là thế gian. Và khi mà thế gian là cái gì hư hoại, cái gì không bền vững, cái gì vô thường, cái gì đưa đến khổ đau, thì mà chúng ta là sattā, hay là chúng ta là chúng sanh sống ở trong cái thế gian, thì thế nào chúng ta cũng bị chịu những cái đau buồn, những cái sự phiền não của cái pháp thế gian. Thì cái chữ sattā là chúng sanh á, nó còn có nghĩa là dính mắc. Thế nên khi sinh ra đời, chúng ta sinh ra ở đời là chỉ như chúng ta bị dính mắc vào cuộc đời này rồi, không cách nào thoát khỏi. Trong kinh nói rằng là thế gian là ví như cái lưới, mà chúng sanh là sắc tỏa đó, ví như cá. Thì thế nào cái lưới sinh ra cho cái người ngư phụ thì thả xuống dưới nước là vớt cá lên thôi. Thì chúng ta sinh ra trong đời này, giàu là giàu nghèo sang hèn, dầu màu da chủng tộc khác nhau như thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn bị lệ thuộc vào cái lưới của thế gian và cái pháp của thế gian. Nhưng mà chúng ta có được cái ánh sáng, có được pháp của Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta có thể sống, để thoát khỏi được những sự dính mắc, thoát khỏi những sự khổ đau, phiền muộn, phiền não ở trong cuộc đời. Thì dĩ nhiên khi mà sinh ra trong đời này từ nhỏ đến lớn, thì nói nhân chi sơ tánh bợn thiện, khi mà có người mà mới sinh ra đời còn nhỏ thì nó còn có sự lành thiện. Là vì sao? Khi nhỏ thì cái tâm tham nó ít, nhưng mà đã có rồi. Cũng tham bú, tham ăn, cũng tham mẹ, cũng muốn mẹ bồng, cũng muốn cha bồng, cũng muốn người khác thương yêu. Thì cái tuổi nhỏ của chúng ta cũng đã là có cái tâm tham rồi. Và cái sự khổ đau cũng đã xảy ra trong khi mà chúng ta vừa lọt lòng mẹ. Có khi nào ai lọt lòng mẹ ra mà cười đâu có. Tất cả mọi người đều là khổ, là khóc, than cả. Cho nên chúng ta khi vừa lọt lòng ra cuộc đời này, chúng ta đã bị khổ đau, chúng ta đã bị phiền muộn, chúng ta đã bị cái phiền não là tham lam sân hận si mê. Đức Phật nói cái chúng sanh luôn luôn bị sự nhơ bẩn. Nhơ bẩn ở nơi mắt, nhơ bẩn nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Và này các tỳ kheo, nhơ bẩn đó là gì? Nhơ bẩn đó chính là tham lam, sân hận và si mê. Thì đối với các cái pháp ở trong thế gian này, tại vì cái pháp tham lam, sân hận, si mê mà chúng ta khổ. Giả thử như trên đời này không có tham lam, sân hận, si mê thì con người của chúng ta sẽ sống hồn nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, chứ không bao giờ bị trầm lịch, bị lôi kéo, bị đưa vào cái sự sanh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Nói chúng sanh mà sống trong cuộc đời này sự khổ đau nó quá nhiều, đến độ nước mắt của chúng sanh á, nó còn nhiều hơn biển đại dương. Không phải nước mắt của chúng ta ở trong cái kiếp này mà thôi, mà nó nhiều đời nhiều kiếp, cái sự sinh tử luân hồi đó đã đưa đến khổ đau của chúng ta, mà nước mắt chúng ta đã chảy trong nhiều trường hợp. Xa cách người thương yêu, hay hoặc là giận hờn ấy, ganh tị ấy, là than tiếc hay uất ức ở trong cuộc đời này đã làm cho chúng ta khóc lóc, làm cho chúng ta buồn phiền và nước mắt nhiều hơn cả biển. Cái pháp thế gian là pháp gì? Vì khi mà chúng ta sống trong thế gian là cái hư hoại, là cái không bền vững, là cái nhơ bẩn. Rồi chúng ta là con người sinh ra trong thế gian này như là con người là sự dính mắc. Thì Đức Phật đã ví thế gian là lưới mà chúng ta là cá. Thì tất cả chúng ta, dầu cho là người ở địa vị vua chúa, hay là thường dân, hay là người xuất gia, hay người tài gia, tất cả chúng ta đều bị bụa trong cái lưới đó cả. Đó. Thì chúng ta phải thấy rõ ràng cái phiền não nó như thế nào để chúng ta mới có thể từ từ chúng ta dứt bỏ, và nhất là chúng ta biết được pháp của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Trên thế gian này, những cái sự dính mắc của chúng ta đó là nó cũng có một cái sự do tham lam sân hận si mê. Cái tham lam chúng ta thấy rõ ràng, như con mới sinh ra nó thích mẹ bồng thôi, đó là cái tâm tham đó. Nó thích bú sữa suốt ngày chẳng hạn là nó cũng tham rồi. Nó thích ngủ ly bì chẳng hạn, nó cũng đã có cái tham rồi, nó cũng đã có cái sự mờ tối rồi. Đó. Từ từ lớn lên càng biết nhiều chừng nào sự tham lam sân hận càng nhiều, và khi nào tham lam sân hận càng nhiều thì khổ đau càng nhiều, thì phiền não càng nhiều. Và Đức Phật nói chúng ta bị dính vào sự nhớ bận. Nhớ bận đó chính là tham sân si. Thì trong cái pháp thế gian, quý đạo hữu đã biết, chúng ta không có pháp thế gian chúng ta làm sao mà sống được. Thì pháp thế gian này là những gì? Được lợi, quý vị thường nghe rồi. Mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui và bị khổ. Thì cái gì mà lợi cho mình thì mình thích, mà cái gì hại cho mình là mình thích. Hai cái vế rõ ràng. Được lời thì mình thích, mất lời không bao giờ mà mình thích. Được danh thì khi nào mình cũng thích, mà mất danh là chúng ta không bao giờ thích. Được khen là khi nào chúng ta cũng thích, bị chê chúng ta không bao giờ mà thích, chúng ta chán chường. Được vui chúng ta rất là cảm thấy sung sướng, tưởng là mình sẽ sống lâu, tưởng mình sẽ trọn vẹn với hạnh phúc ở trong cuộc đời này, nhưng mà rồi khổ đau nó sẽ đến. Thì bốn cái vế đó, khổ đau và bên an vui đó, hai cái này chúng ta phải biết để chúng ta thấy là nó nằm tròn vẹn trong tất cả, có ba pháp mà thôi, đó là vô thường, khổ nạn và vô ngã. Nếu mà chúng ta được lời hoài thì thôi nói làm gì. Quý vị cứ nghĩ stock á, quý vị nào mà có chơi stock á, Phật tử thì than với thầy, có người sang với thầy mất 400, có người than với thầy mất 500, mất 100, mất 50. Thì khi mình được lời, cái tiền lời nhiều đó, mình thích thú, mình hy vọng, mình đặt nhiều cái hy vọng trong tương lai. Sau khi có tiền rồi, mình sẽ, cái tiền này mà lên rồi, chúng ta sẽ mua nhà, chúng ta sẽ mua xe đẹp, chúng ta sẽ lập gia đình, chúng ta sẽ cưới gả cho con. Nhưng mà khi nó xuống một cái 300-400 ngàn là tất nhiên là rất là khó khăn cho cái hoàn cảnh. Thì khi được lời thì chúng ta thấy vui vẻ, nhưng mà khi mất lời rồi một cái thì chúng ta cảm thấy buồn. Không phải là mình mới mất chừng 300-400 ngàn, có người cũng mất cả bậc triệu, bậc tỷ nữa. Quý vị là hữu thấy không? Thì cuộc đời chúng ta phải biết trước rằng tất cả các pháp trên thế gian đều bị vô thường, là luôn luôn thay đổi, biến chuyển, chứ không bao giờ có cái gì mình ở yên được. Không thể nào ở yên được. Không thể nào mà chúng ta muốn trường tồn được, vĩnh cửu được. Đó. Cho nên hệ có lời thì quý đạo hữu nghĩ rằng đây là có lời. Chúng ta biết hiện tại đây có lời. Nhưng đừng có mơ mộng về chuyện tương lai. Nghĩ rằng trong tương lai ta sẽ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Khi mình mơ mộng quá đi, giả thử không được một cái, mình cảm thấy thất vọng. Tới khi đó mình trở nên xô căng, là đau buồn, phiền muộn, ráy rứt, tiếc nuối, thất vọng. Đó. Cho nên cái pháp thế gian đó, được lợi, chúng ta biết được lợi để mà sống, để mà có nhà, cửa, cơm ăn, áo mặc, phương tiện đi lại. Nhưng mà phải nghĩ trong này, cuộc đời vô thường, cái này chưa chắc đâu. Thì chúng ta làm gì? Để dạy cho chúng ta cái bài học là chúng ta làm ra tiền nhiều, nhưng mà chúng ta phải tu. Chúng ta phải làm bổn phận đối với cha mẹ, với chồng, với con, với vợ, với bà con thân thuộc, với người nghèo khổ, giúp đỡ cho người nghèo khổ, cúng dường Phật Pháp Tăng, v.v. Đó. Thì khi chúng ta có lời, chúng ta vẫn là sống với cái đạo Pháp. Tức là không phải là người tu là người nghèo, không phải là người tu là người không cần về của cải. Chúng ta cứ việc làm ăn, nhưng mà phải quán xét rằng tất cả các pháp trên thế gian đều bị vô thường, khổ não, vô ngã chi phối. Thì cái của cải mà chúng ta làm ra bị vô thường chi phối, sẽ bị vô thường chi phối, chưa biết lúc nào. Thì khi đó chúng ta không quá tham đắm, không quá hy vọng, và chúng ta sống một cách hồn nhiên, là làm rồi sống rồi xây dựng hạnh phúc gia đình, mà chúng ta vẫn làm phước, chúng ta vẫn giữ giới, chúng ta vẫn tham thiện được. Để khi mà giả sử có sự mất lời mà xảy ra đi, thì chúng ta biết cái chuyện này thì mất mấy trăm ngàn hay là mất mấy tỷ, mấy triệu, đây là thường, Đức Phật đã nói rồi, cuộc đời là vô thường mà. Thôi mất thì mất, thì mình làm chuyện khác, chứ đừng có thất vọng, mất trí, điên, tự tử, vân vân. Không phải vậy, mà chúng ta biết được rồi. Cho nên thầy đã nói, thì khi nào mà biết được cái khổ rồi, chúng ta mới có hạnh phúc. Cho nên nếu mà mình nghĩ cuộc đời này là hạnh phúc, thì khi mà khổ đau đến là chúng ta hết sức là thất vọng. Đó. Thành ra bây giờ có ai thất nghiệp, quý đạo hữu nghĩ, thất nghiệp là chuyện thường. Tại vì có việc làm thì được lợi, không việc làm thì mất lợi. Chuyện đó là chuyện khi nào cũng có. Pháp thế gian nó có sẵn như thế rồi, tám pháp đó. Quý vị thuộc lòng tám pháp đó, có cái lợi, cái bất lợi, và cả lợi hay là bất lợi đều vô thường. Khi bất lợi rồi biết đâu mai mốt đây rồi là bắt đầu stock lên lại, thì quý vị lại bỏ vào tiền vào, quý vị có thể có lợi. Hoặc buôn bán làm ăn tốt, xã hội lúc đó kinh tế lên, quý vị làm ăn đàng hoàng, có công ăn việc làm đầy đủ, có insurance đàng hoàng chẳng hạn vậy. Thế nên cuộc đời nó vô thường, thình suy như hạt sương rơi đầu cành, có khi lên có khi xuống, cuộc đời như vậy. Thế nên cái người mà sống ở trong thế gian cảm thấy hồn nhiên thoải mái, chứ đừng có nên bị gò bó, bị than khóc thương tiếc buồn phiền. Thì trong Phật giáo mình nói khi xúc chạm việc đời, quý vị mới đọc kinh rồi đấy, khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu, từ tài và vô nhiệm là hạnh phúc cao thượng. Thì cuộc đời này là chúng ta phải xúc chạm, xúc chạm là còn nói còn nhẹ đó, chúng ta đang ở trong cái lưới của cuộc đời rồi, không chạy ngã nào được nữa rồi. Do đó chúng ta sống cái lưới này, chúng ta phải hồn nhiên, phải cảm thấy thoải mái, phải cảm thấy từ tài, phải cảm thấy vô ngại. Đó. Thì biết được lợi có ngày mất lợi, nên hồn nhiên cứ làm đi, đừng có nghĩ rằng mất lợi cho nên không làm nữa, làm bị làm một ngày nào đó cũng mất. Nếu nghĩ như vậy không được, cứ làm, cứ ăn, cứ sống, cứ hạnh phúc, cứ lập gia đình, cứ xây nhà xây cửa. Nhưng mà nếu có chuyện gì tornado mà đến sập nhà, đây là chuyện thường cuộc đời. Đức Phật nói trước là vô thường, nên chúng ta phải bị được danh mất danh. Người nào đời này làm chức to chức lớn này kia, mua nhà cửa, khi có công ăn việc làm nhiều rồi, con làm lúc này lương cao lắm, một năm được 100-120 ngàn. Nhưng bây giờ thưa thầy, điện thoại con bị lay off rồi. Thầy nói rồi, cái này cũng đừng buồn nghe, mai mốt sẽ kêu lại, sẽ kêu lại. Thì mình làm được 120 ngàn bị lay off thì chỉ nhân con cũng buồn mà thầy cũng buồn. Nhưng mà cuộc đời nó như vậy, được danh rồi thì nó mất danh. Ai cũng khen làm lương to, vợ con nó cũng mừng, cha mẹ cũng mừng, nhưng bây giờ tự nhiên là mất danh rồi, không còn nữa. Và cái nhà đang lung lay, không biết có nên giữ được, vì đã 7 tháng rồi mà chưa thấy kêu lại, thì đừng nguy hiểm, nhà rất là lớn. Thì chúng ta biết được như vậy, chúng ta cố gắng tùy theo hoàn cảnh, đôi khi cái nhà này cần phải để ta lấy cũng có, đừng có buồn phiền, rồi một hoàn cảnh nào khác chúng ta sẽ có nhà khác chẳng hạn. Thành ra được danh mất danh, được khen, trên đời này có ai cũng được, có lúc được khen hết đó. Chư tăng tu hành có lúc được khen, có lúc bị chê. Bây giờ thầy còn nói được chẳng hạn, thì bà con nói là thầy lúc này nói rõ ràng lắm, nhưng mà chừng 75-80 nói hết rõ rồi, quý vị giọng ngài lúc này khà cái khó nghe lắm, phải mời mấy vị trẻ trẻ thuyết pháp mới được chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là cuộc đời nó phải như vậy, được khen thế nào cũng còn ngày bị chê. Thế là quý vị vậy, sống trong đời này thế nào ông chồng cũng chê mình, thế nào bà vợ cũng sẽ chê mình, mà sống chung với nhau thế nào cũng có cái lỗi gì trong đó để cho bị chê. Là mình sống với nhau thôi, chê cũng được, khen cũng được, rồi mình cũng là người bạn lâu dài sống trong cuộc đời này. Nếu mà giả thử như mình không có vợ không có chồng thì cuộc đời mình nó cô đơn lắm. Cho nên mình lại có vợ có chồng thì sống tròn vẹn từ nhỏ đến lớn đến già, răng long tóc bạc, sống an vui hạnh phúc. Có những sự va chạm gì lại mình có cũng thường thôi. Được khen bị chê, được vui bị khổ, rồi vui sống với nhau này kia, có lúc cũng có cái sự gây gỗ, có khi cũng đập bàn đập ghế vậy. Nhưng mà đập bàn đập ghế rồi thì cũng vậy thôi, nếu như mưa rồi thì mình quét sân sạch sẽ rồi thôi, bông hoa nở rồi có ngày bông hoa rụng thôi. Đây, thì mình coi thường, thì nhờ cái giáo lý của đạo Phật mà làm cho mình thấy rõ cái cuộc đời. Khi mình thấy rõ cuộc đời đó, nên cố gắng sống hồn nhiên thoải mái. Cái sự mà gọi là vimutti đó, thầy nói là sự giải thoát đó, đừng có trông chờ quá cao. Con sẽ thành Phật, con sẽ thành A-la-hán, con sẽ thành Bồ-Tát, đừng nói đó. Giải thoát ở trong nhà mình ấy, làm sao bà nói mà mình đừng trả lời, đó là hay á. Thầy cứ khuyên hoài, mỗi lần mà đám cưới xong thầy hay khuyên mấy, khi nào chồng nói tiếng lớn vợ im nha, mà khi nào vợ nói tiếng lớn chồng im nha, đó. Khen cũng im, cũng nở nụ cười vui vẻ với nhau đi, thì người nào có chút lỗi lầm, ai nên khôn mà chặn dài một đôi lần, thế nào cũng có cái sự va chạm đó. Thì chúng ta biết được cái giáo lý của đạo Phật rồi, đời nó vô thường. Bữa nay nói nặng nhưng mà ngày mai sẽ nói nhẹ nhàng. Anh có khỏe không? Anh có cần mua cái gì không chẳng hạn? Thì mình có thấy, rồi nấu cho mình ăn ngon chẳng hạn. Bao nhiêu chuyện trong nhà giúp đỡ lẫn nhau chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cho qua những cái gì mà làm cho nhau buồn chẳng hạn. Thì nhờ cái pháp của Đức Phật soi sáng của chúng ta mà chúng ta được an vui hạnh phúc. Thì làm sao mà chúng ta có thể sống hồn nhiên thoải mái được? Đức Phật dạy có. Đó là chúng ta có cái sati sampasanya, tức là có trí nhớ và biết mình. Khi nào có trí nhớ, cha mẹ là sao? là người mình sinh mình ra, là người mình mang ơn rất nhiều. Cho nên khi cha mẹ có nói gì, có la mắng gì nữa, thì là mình cũng đã là từ trong lòng mẹ mình mà ra. Nên phải nhận nhục, phải lễ bái, phải nói nhẹ nhàng, phải kính trọng, phải cúng dường. Đó. Thì mình có cái trí nhớ đó. Còn đi vợ chồng chẳng hạn, nói là người đời thường hay nói vợ chồng như ảo cội ra là rồi, nói là nói vậy. Nhưng mà thực thật ra, đa số là sống với nhau từ khi mới thương yêu nhau cho đến lúc già chết. Nếu không có người vợ, chúng ta sẽ cô đơn như thế nào? Không có người chồng, ta cô đơn như thế nào? Thì có cái trí nhớ, nhớ lại cái ân nghĩa, nhớ lại những lúc đầu chúng ta xây dựng tình thương yêu như thế nào. Đức Phật nói, đạo của Như Lai dạy, chặng đầu cũng tốt, chặng giữa cũng tốt, chặng cuối cùng cũng tốt. Vì có cái sở thích, có cái trí nhớ đó. Để khi nói, à ngày xưa mình hẹn hò nhau như thế nào, hay là mình đứng trước tam bảo, mình xin làm lễ đám cưới như thế nào, rồi mình nhúng tay trong nước, mình tuyên thệ như thế nào. Nhờ cái trí nhớ đó mà bỏ qua tất cả những cái lặt vặt nhỏ nhoi ở trong cuộc đời. Cái chính là đã không phải bà con thân khi yêu với nhau, mà dám sống với nhau, dám hẹn ước với nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi nuôi con nuôi cái lớn thế này. Cái đó mới là phần quan trọng. Còn cái gây đập bàn hay là cái làm cái gì đó, cái đó thường ít, không ăn thua gì cả. Thì cho nên nếu mà chúng ta có cái trí nhớ thì chúng ta bảo đảm được hạnh phúc. Có trí nhớ thì chúng ta sống được hồn nhiên thoải mái, giải thoát. Ở trong đời chúng ta vẫn giải thoát được, giải thoát những cái sự mà gây cấn trong gia đình, giải thoát ra khỏi cái sự yếu kém của tài chánh, giải thoát ra khỏi cái sự mà ganh tì của người khác, giải thoát ra khỏi rằng là những cái bất hạnh đến với mình như là bình hoạn. Có nhiều lúc người đang khỏe từ những bình hoạn. Quý vị đạo thấy có người ở trên bàn thờ, bình thờ đó, là đang mặc áo cưới, cái hình đám cưới mới được 3 tháng là chết rồi. Thì cuộc đời nó vô thường. Do đó cho nên chúng ta sống ở trong cuộc đời này, muốn được an vui giải thoát là phải có cái trí nhớ. Trí nhớ là cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã. Và những ân huệ nào mà chúng ta đã mang của người khác phải nhớ. Và những tình cảm nào mà chúng ta đã hẹn ước với người khác, với người tình của mình, người vợ, người chồng của mình phải nhớ. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mình phải nhớ. Ơn của thầy dạy dỗ cho mình phải nhớ. Thì cái sati sabbasanya, ngó vô mình chứ đừng ngó người khác. Ai mà ngó người khác người đó đau khổ vô cùng. Tại vì người khác nhiều khi họ đi ngang qua, họ đi ngang họ không có nói xấu gì mình cả, nhưng mà họ không để ý gì mình trách móc. Mình để ý mình coi thử, trong một ngày qua chúng ta đã làm gì đối với công ăn việc làm, đối với hạng sợ. Trong ngày qua chúng ta sống với vợ như thế nào, với chồng như thế nào, với con như thế nào, với đạo pháp như thế nào, với chùa chiền như thế nào, với thầy tổ như thế nào, với bè bạn như thế nào. Sabbasanya, biết mình là hạnh phúc, chứ biết người khác không hạnh phúc. Biết người khác rồi tự nhiên mình ganh tì cũng có, biết người khác đôi khi mình hiểu lầm cũng có, và rất nhiều sự hiểu lầm xảy ra trong đời. Mà nếu Sabbasanya biết lấy mình thì biết. Trước bởi thầy nói trước khi đi ngủ các đạo hữu nên sám hối. Trong ngày qua nếu có những lỗi Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, trong suốt ngày vừa qua con có làm điều gì mà do thân khẩu ý bất tịnh, xin Phật Pháp Tăng xá tội lỗi cho con. Mình sám hối xong rồi, bắt đầu mình niệm Phật, rồi rải tâm từ bi, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Rồi nằm xuống ngủ, khi ngủ thì nhớ thở vào, thở ra đều đều nhẹ nhẹ, rồi ngủ im. Dạ thường ngủ không được thì để tay lên bụng để mà thấy cái tác động, phòng xẹp để an thần, rồi ngủ. Đó. Thì người Phật tử chúng ta biết cái mình và có trí nhớ là cái điều kiện đem đến an vui hạnh phúc. Trong khi cuộc đời với là cái lô cả Dhamma là pháp thế gian, là cái pháp mà nó làm cho mình khổ đau, thì Đức Phật có cái pháp gọi là lô cả Pala, là cái pháp hỗ trợ cho thế gian. Đó là có trí nhớ và biết mình. Người mà có trí nhớ không bao giờ phụ phàng bồi bạc rẻ rúng lạnh lùng với ai. Người mà có trí nhớ lúc nào cũng tri ân báo ân. Người mà có trí nhớ bao giờ cũng có sống với giới hạnh. Là mình là Phật tử này, ăn nói đàng hoàng này. Mình là Phật tử này, không có nhậu nhẹt này. Mình là Phật tử này, không có đánh vợ, đánh con, đánh cái. Không có đánh lộn với người ta này. Không có xì khe ma túy này. Ta là Phật tử, ta không bao giờ buông lậu này. Thì nhờ có cái trí nhớ đó, thành ra cái trí nhớ này là cái bùa hồ mạng, gọi là Lokapala, là cái pháp hồ mạng cho mình. Thế người có trí nhớ là người sống với mọi người xung quanh được an vui hạnh phúc. Đó. Thành ra người Phật tử khi sống ở trong cuộc đời này thì cần phải có hai pháp đó để hồ màng cho mình. Mặc dù chúng ta cũng cầu nguyện Phật Pháp Tăng Tam Bảo Gia Hộ cũng cho mình được an vui hạnh phúc, nhưng mà chính mình, chính bàn tay của mình, chính cái con tim của mình phải cố gắng làm sao để mà che chở cho chúng ta được an vui. Thì cuộc đời này phần nhiều là do mình cả. Đau khổ hay là không đau khổ cũng là do mình. Nghĩa là chúng ta vẫn có bị đau khổ, chứ không cách nào không bị đau khổ. Là bởi vì dầu cho tu đi nữa thì cũng phải già thôi. Vì đạo hữu thấy mà. Tu cho lắm thì cũng già thôi. Nó vẫn phải già đó. Mà tu cho nhiều đi nữa, mà rồi đến khi mà chúng ta không còn có cái sức khỏe nữa, thì sự chết sẽ đến tìm người, là chúng ta cũng phải chết. Nhưng mà tại sao chúng ta tu? Là vì tu như vậy chúng ta có trí tuệ, chúng ta làm những việc lành, tạo những nghiệp lành, giữ gìn thân miệng ý trong sạch, để kiếp này mình sống hồn nhiên thoải mái, trong sự đau khổ chúng ta có sự an vui. Tức là cái sự an vui đáng phải an vui có điều kiện, mà là an vui hồn nhiên thoải mái. Thầy nói cuộc sống hồn nhiên thoải mái, từ tài vô ngại là tự nhiên. Dầu cho đau khổ đến với mình cũng tự nhiên. Cũng giống như bây giờ quý đạo hữu thấy trời mưa, các đạo hữu cũng có ai khóc ở đâu. Trời nắng có ai khóc, cũng là vui vẻ hồn nhiên. Thì những cái đau khổ là thất vọng, buồn phiền, được lời, mất lời, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ trong đời này, cũng mình cũng sống hồn nhiên thoải mái như vậy. Thì ngày xưa có một cái người đàn ông, có người con chết. Ông ta buồn phiền, than khóc, bồng đứa con đến nơi Đức Phật để xin Đức Thế Tôn làm sao cứu sống, và hỏi Ngài tại sao mà con của con sinh ra như thế này mà chết. Thì Ngài thấy ông này là ông ôm đứa con, ông khóc lóc cho Ngài, mới trả lời là cái sự đau khổ là do thương yêu. Thương yêu mà đưa đến sự đau khổ. Thì ông buồn, ông buồn cái lời dạy của Đức Phật đó. Thì như vậy Ngài nói là thương yêu sinh ra đau khổ, thì mình thương đứa con mình mà mình khổ không đúng. Thương yêu đem đến hạnh phúc, an vui. Rồi ông bồng đứa con đi. Ông bồng đứa con đi ngoài đường có vẻ bất mãn Đức Phật đó. Thì gặp một nhóm người đánh bạc. Ông mới lặp lại, tôi bữa nay bất mãn, tôi bồng đứa con tôi mà chết rồi, mà tôi đến hỏi Đức Phật, Ngài nói tại vì là thương yêu mà đau khổ, mà buồn phiền. Các anh nghĩ như thế nào? Đức Phật nói trật, tôi đã nói là thương yêu đem đến an vui hạnh phúc. Mấy người đánh bạc nói đúng rồi, tôi cũng đồng ý như anh vậy đó. Rồi bàn tán khắp nơi với nhau là Đức Phật nói là thương yêu là sinh ra đau buồn. Rồi khi đó tiếng đồn đại tới Đức Vua và sen đã đi. Vua kêu Hoàng Hậu này, khanh, người ta đồn đại nhau Phật Tổ Gotama nói thương yêu là sinh ra đau khổ. Như vậy khanh nghĩ như thế nào? Bà Hoàng Hậu thì bà Malika thì bà tin Đức Phật lắm. Cho nên bà nói, thì Đức Thế Tôn mà đã nói rồi thì không có trật đâu, trúng. Ông vua nhăn nhó khó chịu lắm. Bà kính trọng Đức Phật, cái gì Đức Phật nói bà cũng tin. Rồi sau đó thì bà cũng sợ, vì thấy vua cũng là hơi cảm thấy phiền muộn rồi. Mới nói với Đức Vua, thôi để cho một vị đại thần đến hỏi Đức Thế Tôn lại thì cái nó có đúng không? Ngài có nói như vậy không? Rồi ngoài quần chúng đồn đại thì tới bạch Đức Thế Tôn. Vua Pasen đi muốn hỏi Ngài, Ngài có dạy rằng là thương yêu mà sinh ra đau buồn không? Đúng, đúng vậy. Như Lai dạy thương yêu sinh ra lo buồn. Ngươi có biết không? Bao nhiêu sự khổ đau mà sinh ra đến cuộc đời này, ngươi có thấy không? Người ta mất người thân yêu. Cha khóc con, mẹ khóc con. Chồng khóc vợ, vợ khóc chồng. Con khóc cha mẹ. Anh khóc em. Chị khóc em khóc chị. Bè bạn thương yêu nhau khóc lóc than tiếc. Khi mà thương yêu mà phải xa nhau là khổ. Thì vì thương yêu mà không thấy được cái sự vô thường khổ não, vô ngã, cho nên sự thương yêu đó đã biến thành sự khổ đau. Khi vị đại thần về nói với bà Hoàng Hậu, bà Hoàng Hậu nói, bề hạ có khi nào thương công chúa không? Bề hạ có khi nào thương thái tử không? Bề hạ có khi nào thương hoàng hậu không? Bề hạ có khi nào thương quốc gia này không? Và thương dân chúng này ở đây không? Nhà vua trả lời, có dĩ nhiên, trẫm thương tất cả. tâu bệ hạ, nếu mà có một sự gì thay đổi ở trong cuộc đời, không còn công chúa, không còn thái tử, không còn hoàng hậu, không còn đất nước này, mất cả dân chúng, thì nhà vua nghĩ thế nào? Ông đau khổ vô cùng. Thì khi đó hoàng hậu biết đó, thương yêu nhiều thì sẽ khổ nhiều. Khi đó nhà vua nói, thôi đưa cái bình nước cho ta súc miệng, rửa tay, để hướng về phía Đức Phật đảnh lễ ngài. Đúng, bây giờ là hiểu là đúng. Thì sự thương yêu trên đời này sinh ra lo buồn. Thì mọi chuyện trên đời này, quý đạo hữu thấy không, mình thương yêu cái gì mà cái đó mất là mình đau khổ thôi. Tại vì mình không thấy, mình không biết trước được vô thường, khổ não, vô ngã, cho nên mình, hoặc là mình biết sơ sơ thôi, mình vẫn còn hy vọng là sống lâu. Mình sẽ hy vọng rằng của cải sẽ gìn giữ lâu, nhà cửa nó sẽ lâu, tất cả cái gì mình cũng nghĩ như cái ý của mình muốn. Nhưng mà giả thử khi mà có biết được cái pháp của Đức Phật dạy là tất cả các pháp trên thế gian này đều bị vô thường, khổ não, vô ngã chi phối rồi đó, thì tất cả các pháp trên thế gian đều là có 8 pháp, nhưng thì mình mời học vừa rồi đó, được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, thì tất cả cái này khi mà có cái chuyện gì xảy ra cho mình rồi đó, mình vẫn hồn nhiên khi có của, hồn nhiên khi không có của, hồn nhiên khi được danh vọng, hồn nhiên khi mất danh vọng, mình vẫn sống an vui. Vậy tại sao mà cái vị A La Hán với mình cũng giống nhau? Vị A La Hán cũng không có ăn. Chính Đức Phật ở trong kinh nói nhiều lần, ngài đi khất thực mà tới cái làng xóm nó không có đồ ăn, ngài cũng có gì ăn, ngài cũng nhìn đó. Rồi mình, nếu mình nghĩ Đức Phật là bậc toàn giác như vậy mà sao không ai cúng dường, thì cũng vô thường thôi. Đôi khi thời tiết lụt bão họ không có đồ ăn họ cúng, hay là ma vương là ám hại không cho mấy người nó cúng Phật chẳng hạn, Phật vẫn hồn nhiên. Còn mình bây giờ bữa nay mà giả thử tất cả mọi người mình ăn bữa trưa này là buồn lắm, mất một miếng ăn mình cũng cảm thấy khổ lắm, tại vì nó đói quá làm sao. Mình đói thì mình cảm thấy khổ, Phật đói và không khổ, rồi ngài biết trước rồi, còn mình biết. Cái sự hồn nhiên thoải mái nhẹ nhàng giải thoát trong cuộc đời mình là chính do mình nhận chân cái sự thật của cuộc đời để mà thấy. Dạ thì có người nào mà thương mình rất nhiều mà bỏ mình thì quý đạo hữu đã có quá thương, tại vì tất cả tâm không vòng đồng pháp pháp toàn chân. Cái tâm họ vòng đồng rồi, khi mà tâm không vòng đồng thì giữ được tình thương, mà khi tâm có vòng đồng rồi thì đổi thay. Khi thấy cái hoa này thì mình thích quá rồi, mai mình thấy hoa kia đẹp hơn thì mình hoa này bỏ đi. Giống như mấy cháu mà chơi búp bê, búp bê mà nó thích, mình mua cái búp bê mới là nó theo cái búp bê mới thôi. Thì mình biết cái tâm nó sao động vì pháp thế gian. Chỉ có người mà chúng ta biết đạo rồi, chúng ta mới không sao động. Thì dầu cho cái này giữ đi rồi cũng sẽ mất, mà chạy theo cái kia này nữa nó cũng sẽ mất. Thế thì mình giữ cái này cho nó tròn vẹn tình người cho rồi, thành ra nó được an vui. Nó có tình với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với anh, với em, sống với nhau, khuyến khích nhau trong cuộc đời. Thành cái giáo pháp của Đức Phật rất là rõ ràng để dạy chúng ta thương yêu sinh ra lo buồn. Có một hôm ở cái thành phố gọi là Savatthi, có một người làm nghề thợ cào rất là giỏi. Mình là nghề hớt tóc rất giỏi. Nhà vua hay kêu ông ta vô hớt tóc vì ông hớt rất nhanh mà đẹp. Thì ông ấy muốn đem đứa con trai đi theo. Đứa con trai đi theo thì nó đi vào trong cung, nó thấy cái gì cũng đẹp hết trơn, nào là ngai vàng, nào là cung nga mỹ nữ, đứa con thịt quá, nó bà con không muốn về nữa đâu. Rồi thì vì cắt tóc cho nhà vua, rồi cắt tóc cho các cho hoàng hậu, rồi cắt tóc cho các phi tần, các cung nga mỹ nữ trong đó, thằng con đi đâu nó dòm ba nó làm. Tới có con thấy một cái cô cung nga mỹ nữ của nhà vua thiệt đẹp. Nói ba, con thích một điều, ba có thể làm sao giúp cho con được không? Con thích cái gì thì ba giúp cho con. Con muốn về nè, con muốn ở đây. Con thích cái cô kia, cô đẹp mà làm sao? Không được đâu. Mình là thuộc về cái giai cấp mà nghĩa là bần cùng, mình là thuộc về giai cấp mà nghèo khổ, mình không thể nào mà lấy được cái cô đó. Rồi thôi đời con, nếu mà con không lấy được cái cô đó thì ba cho con gì con cũng không cần, mà con không muốn lập gia đình, thôi con chịu nhìn đói chết. Ông nói thôi con đi về, con đừng có suy nghĩ gì, vì không cách nào con lấy được mấy cô trong này của nhà vua mà làm sao mà mình lấy được. Vâng, nói như vậy rồi, nhưng mà nó về nó đi thất tha thất thượng, nó buồn vô cùng, nó không ăn. nó không ăn, nó chịu chết thôi. Thì ông cha cũng biết làm sao. Nó chịu chết, và sau khi nó nhịn ăn một thời gian nó chết. Nó phiền muộn, đau khổ rồi nó chết. Thì có phải đến thế gian này đó, nếu mà chúng ta không biết, nếu chúng ta có cái sợ tiễu, có cái sắp ở sân nhà không biết mình, nếu mình có biết mình, mình là cái người như thế này, làm sao mà lấy được cái người mà ở trong cung vua được. Vậy đó, cái là pháp hồ mạng đó. Nếu mình biết như vậy, không bao giờ mình nghĩ tới như vậy. Mình phải nghĩ rằng là mình phải lấy một con của ông thờ cào nào đó, hay là ai đó thì mới hợp chứ, mới nó thích hợp với nhau chứ. Vùng nào úp nồi nảy mới đúng chứ. Chứ còn mình ưa như vậy cũng được, nhưng mà nó mơ mộng như vậy, không cách nào gỡ ra được. Và chính đúng như lời Phật dạy, thương yêu sinh ra đau khổ, và không những đau khổ mà còn chết nữa. Thì do đó cho nên cái người Phật tử phải sống, phải kêu là số căn, tức là không có khóc lóc than thiết, không mơ mộng, không tiếc nuối, không có nghĩ những cái gì mà có thể mình chưa có mà mình mơ ước trong tương lai. Vì quá khứ thì qua rồi, mà tương lai thì chưa đến. Hãy sống trong cái hiện tại của mình đang sống này mà thôi, chứ đừng nghĩ quá xa xôi. Thì nếu như cậu bé kia mà nghĩ mình là người có ông thờ cào, mình đang là có ông thờ cào, rồi đây mình sẽ làm nghề thờ cào, hoặc là mình là nghề nào khác, nhưng cũng thế nào mà ưa được cái công chúa ở trong hoàng cung đó, thì đâu có khổ đau mà đến nỗi chết. Cũng sẽ một ngày nào đó sẽ vào cắt tóc với nhà vua, cũng sẽ cắt tóc với cung nga mỹ nữ vậy, nhưng mà không đến nỗi mà chết như vậy. Thì cho nên chứ, người Phật tử chúng ta là không có cái, khi mà có một người thương yêu của mình mà mất đi thì chúng ta cũng đừng khóc lóc than tiếc buồn phiền, vì mình biết đó là cái chuyện thường rồi. Có sinh ra thì phải có chết. Bất cứ cái gì có mặt trên đời này rồi một ngày nào đó sẽ bị hư hoại, đó là nói vật. Còn người thì thế nào cũng phải xa cách người thương yêu. Thì khi mình biết như vậy, nên Đức Phật dạy cho mình là không nên khóc lóc than tiếc khi mà có người trong gia đình quá vãng, bởi vì đó là chuyện thường. Mà phải cố gắng biến cái sự đau thương đó thành hành động để làm phước, để giữ giới, để tụng kinh, niệm Phật, để hồi hướng cái công đức đó cho cái người thân nhân của mình thất đi thì hay hơn. Khóc lóc than tiếc rất nhiều được một ít ngày thôi, rồi sau đó mình quên rất là nhanh thì không được. Mà lúc nào chúng ta cũng phải nhớ tình nghĩa mẹ con, tình nghĩa cha con, tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa vợ chồng, để chúng ta vẫn còn tiếp tục hồi hướng công đức. Thì cái điều đó là điều rất cần thiết, hơn là khóc lóc than tiếc rất nhiều mà rồi rất là mau quên. Đã. Thì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đây, chúng ta nên hiểu biết là biết phải có trí nhớ, biết mình, và không nên khóc lóc than tiếc đau khổ khi chúng ta phải bị mất mát một cái gì ở trong cuộc đời này. Và cái tâm mà gọi là virachan đó, tức là cái tâm của mình là không bao giờ mà bị dính mắc để mà dứt bỏ đi. Rồi có cái gì mà nó phiền muộn, ví dụ mình uống rượu nhiều, mình phải dứt bỏ nó đi. Mình hay có cái tính nóng nảy thì mình cố gắng dứt bỏ đi. Mình có hay sự giận hờn, mình dứt bỏ đi. Thì thầy nói đó, khi mà lửa mà nó dính lên tay mình á, mà nó nóng thì mình phải làm gì? Nếu muốn được giải thoát ra khỏi cái nóng thì phải làm gì? Vắt cục lửa ra. Thì bên Trung Phật giáo thường hay dạy cho là việc ly trì đoạn là vậy đó, việc ly trì đoạn. Thấy một cái người bạn này mà sống chung với mình là bất lời cho mình, là mình không bao giờ sống chung. Nếu mà giáo hóa không được thì rút lui, xa ra hay hơn. Thì cũng như còn những cái vật gì hay những cái gì mà trong đời này mà nó giày xéo mình, nó lôi kéo mình, nó cám dỗ mình thì mình phải nên bỏ đi. Thì vì những cục lửa trong tay, muốn hết nóng vắt cục lửa ra thôi, muốn giải thoát khỏi cục lửa nóng thì chúng ta vắt lửa ra thôi. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, cứ sống trong cuộc đời như cái lưới bọc mình vậy đó. Nhưng mà mình có đạo đức mình vẫn hơn, mình cũng cảm thấy đau khổ, mình cũng cảm thấy tham lam, mình cũng cảm thấy dính mắc, mình cũng cảm thấy khóc lóc than tiếc. Mà trái lại giữ cái tình thế Đức Phật gọi là khê măng, tức là giữ cái sự an tịnh. Khê măng, chữ khê ma nó có nghĩa là an tịnh, thư thái, hòa nhẹ nhàng, trong sạch. Cái tâm mà khê măng là bà con thấy đấy, nhất là tuổi già là chúng ta có cái tâm khê ma rất là quan trọng. Mình gọi là tự tài đó, tự tài và vô nhiễm là hạnh phúc cao thượng. Vì đã chẳng có rồi thì chúng ta phải có cái khê măng, tức là chúng ta phải có cái sự an tịnh trong tâm hồn chúng ta. Mà muốn có an tịnh như vậy thì chúng ta phải niệm Phật, phải tham thiền, phải giữ giới cho trong sạch. Cái tuổi mà lớn rồi đó thì tuổi đó nó cũng dễ phiền não nhiều, mà cũng dễ an vui nhiều, dễ giải thoát nhiều. Ví dụ như mình bận rộn tuổi già đó, thương yêu con, thương yêu rể, thương yêu cháu quá nhiều, bà con không nên. Vì thương yêu nó sẽ ra buồn. Có đứa con, cái cháu nào mà nó vô phép với mình là mình giận chết đi. Mà đứa nào mà nó thương mình nhiều quá, nó hiếu thuận với mình quá, cái mình thương yêu cái đứa đó, mình không thương yêu đứa kia. Thế nên cái tình nghĩa của mình làm ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội chứ không công bằng nữa. Cho nên phải tập cái tình thương của Đức Phật đó. Thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Đối với đứa con bất hiếu, đối với con có hiếu, đối với người dâu dễ thương, đối với người dâu không dễ thương, cũng giống nhau cả hết. Thì khi nó mới được an vui. Có người con sống với dâu không được, từ ngày mà nó hỏi vợ con sống hết được, con mới ra ngoài ở mình đó. Ôi bà ơi, đừng ở một mình nữa, không được đâu. Thà nó nói xuống đôi chút mà khi nào mình có té nó đỡ mình dậy. Chứ mà còn mình ở một mình nó té mình buồn tắm mà ai mà đỡ mình dậy. Kể nó cứ nghĩ nó nói nặng cũng sao, tại vì mình già thì mình có lý do nào đó, mình hay chướng, mình hay nói này nói nọ thì nó mới là khó với mình. Còn mà nếu mình thương thì làm sao mà mình thương nó nhiều mà nó không thương mình được. Thì tự nhiên thầy nói là bây giờ mình cứ sống cuộc đời này, không cách nào chúng ta chạy đi đâu được hết. Nhưng mà ta giác ngộ trong cuộc đời này, khê măng trong cuộc đời này, tức là từ tại vô ngại, yên tĩnh, hồn nhiên thoải mái, là vui vẻ. Trong hoàn cảnh nào được, sống với dâu cũng được, sống với rể cũng được, sống với con cái cũng được, con bất hiếu cũng được, sao hết. Miễn sao mình nghĩ có còn hơn không trong cuộc đời này, để cho được an vui hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc cao thượng trong cuộc đời này chính là khi xúc chạm việc đời. Tức là pháp thế gian đó, nói là khi xúc chạm việc đời, tức là khi sống trong pháp thế gian đó, tâm không đồng không sầu, tâm hồn nhiên thoải mái. Đừng có quá khóc lóc than tiếc khi mất mát, đừng có quá sung sướng hy vọng khi có được trong tay. Có được rồi ra rồi vào, thế thì bình thường. Tự tài và vô nhiệm là hạnh phúc cao thượng. Đó là cái câu mà quý vị mới đọc, là câu hạnh phúc mà cuối cùng của 38 pháp an lành. Quý vị thấy cho nên cái giải thoát chúng ta có nhiều cấp. Cái giải thoát thành Bồ Tát, ai mà róc thịt mà cho người khác ăn được, dễ gì nào, ai mà chích cái kim cho mình, nó tay mình là đau muốn chết rồi. Mà Bồ Tát mà có hiểu với cha mẹ, lóc thịt mình cho cha mẹ dùng đó. Thì quý vị thấy rất là khó khăn. Rồi có những lúc chúng ta giải thoát chứ vì A-la-hán sống vừa cuộc đời là vô sanh, ngài là không có phiền não, ngài không còn có cái nhân để mà tái sanh nữa, ngài sống hồn nhiên thoải mái trong cuộc đời, giải thoát. Chứ Đức Phật cũng vậy, ngài với bông sen ở dưới bùn mà lên khỏi mặt nước, mà hoa sen không bao giờ dính bùn mà lại đem cái thơm tho cho chúng ta. Còn chúng ta ở trong đời này, chúng ta phải giải thoát với còn thoát. Giải thoát đây là hồn nhiên thoải mái, từ tại vô ngại đối với con, đối với chồng, với vợ, với cha, với mẹ, với anh, với em, với thầy, với bè bà, với cái xã hội này. Cái xã hội này bây giờ nó, bà con thấy nó tùm lum, bà con có thấy hận thù nó khắp nơi. Bà con mà coi TV thấy ở bên Indonesia đó, mấy cái chỗ mà người ta ca hát nightclub đó, nổ một trái bom ở đây, chết dường như là 180 người bị thương 300. Mà người ta chơi, ta ca hát có gì đâu. Một cái thù hận nợ đâu mà giết người Tây Phương. Theo nhà thương cho biết là tất cả những người mà tới, người mà ta hát đó toàn là người ngoại quốc, chống phải là người Indonesia, là người Nam Dương. Tự nhiên mình phân biệt, họ cũng đau khổ, tại sao mình giết họ. Rồi sinh ra hận thù, cả thế giới đấy, giặc giả khắp nơi. Thế nên cái đạo Phật là cái đạo dạy chúng ta sống có tình thương, sống hồn nhiên thoải mái trong cái cuộc sống, để mà đưa cuộc sống lên, vươn lên, chứ không bao giờ để mà khổ đau. Để mà cuộc đời nào quá khổ đau mà mình cứ làm cho mình khổ đau hoài. Cuộc đời mà đã như cái lưới bộ mình rồi mà mình cứ dính mắc lưới hoài, không biết thân, không có biết mình, không có trí nhớ thì khổ đau biết mấy. Cho nên chi thầy muốn là tất cả chúng ta nên vâng lời Phật dạy, để chúng ta thấy rõ bộ mặt thật của cuộc đời, thấy rõ cả cái pháp của cuộc đời, để chúng ta sống tròn vẹn với tình người, sống tròn vẹn với cái lý tưởng cao đẹp của chúng ta, là một ngày nào đó chúng ta thoát khỏi sự sanh tử luân hồi, thoát khỏi sự tham lam sân hận si mê. Và ngay trong lúc này chúng ta tập giải thoát từng bước một, để chúng ta sống được hồn nhiên thoải mái. Đó là cái thời pháp của thầy muốn nhắn nhủ quý đạo hữu hôm nay, và nhắc toàn thể quý đạo hữu tuần sau 11 giờ có mặt tại chùa để làm lễ Tây Tăng và để dân y, để chúng ta hồi hướng công đức cho cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta. Thời pháp hôm nay thầy xin tạm chấm dứt, và xin hẹn thời pháp tuần sau. trong dịp lễ dân y. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí thanh cao này đến trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni tiểu chúng toàn thể thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, công ăn việc làm chắc chắn và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh đến từ tại chùa, cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta cùng tất cả chư hương linh quá vãng do sự lụt bão ở Việt Nam và những người bị nạn khủng bố ở trên khắp thế giới. Xin được thọ hưởng pháp thí này và được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, vật đạo trong viên thành.